Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Làm gì kêu rần rần nhở?
Mẹ ơi, bữa nay không ra đón tôi luôn á.
Trời, đón cái gì? Chạy vô tới đây rồi em ngồi sẵn đây nè. Sao mình, bữa nay có món gì?
Ten 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 ten, món mới nha.
Món mới hả?
Không phải thịt heo đâu nha, thịt bò đó.
Thịt bò hả? Trời ơi, chút nữa thằng Tèo đi học về, em sẽ làm một nửa cho nó ăn. Xong rồi, em đem một nửa qua bên chỗ về ba bán cơm, lấy chút tiền.
Thì bình thường em đem không, chứ anh có đem đâu.
Trời ơi, chồng em giỏi quá. Bởi vậy người ta nói đúng á, thợ may thì ăn dẻ, thợ vẽ thì ăn hồ. Đó, chồng em là số 1.
Nói á, túm lại á, làm gì ăn nấy. Mà em công nhận có chồng làm ở lò mổ sướng phải không?
Dạ đúng rồi. Đó, mình thấy không? Giống như nhà ông Tư đó. Ông Tư có xe bò chở gạch đó. Trời ơi, chở gạch. Chở gạch nên ngày nào cũng ăn gạch hết trơn. Đem gạch về chất đầy trời có ăn được đâu. Mà xây nhà tiền đâu nữa mà xây.
Mà em nói ông Tư, anh mới nhớ nha. Ngày mai á, qua nhà ổng có cuộc họp kín.
Họp kín?
Ừ.
Họp bàn cái gì mà họp kín dữ vậy?
Tại vì á, anh với ổng suy nghĩ rồi. Làm chuyện gì cũng không thanh cao được. Cho nên á, hai người quyết định đổi nghề.
Đổi nghề? Thôi đi mình ơi. Mình đang làm ở lò mổ. Bữa có thịt heo, bữa có thịt bò, bữa có thịt dê. Thịt quá trời thịt ăn luôn. Bây giờ đi qua ông Tư gồm đổi nghề. Đem chở gạch rồi ăn gạch nha ổng hả?
Ăn gạch cho gãy răng hay chi vậy? Không hiểu gì hết trơn á. Đổi nghề là đổi nghề khác. Anh cũng đổi, ổng cũng đổi, hiểu không?
Là nghề gì?
Cuộc họp chưa diễn ra làm sao tiết lộ bí mật được. Bộ là nhà báo hả? Bộ nhà báo làm gì săn tin dữ vậy? Mai sẽ biết.
Mình, về rồi hả? Về rồi hả Mình?
Sao ngồi tỉnh bơ không ra đón tôi gì hết trơn hết trội vậy?
Em xà quần ở đây, mình chạy vô rồi đón gì nữa. Trời ơi, bữa nay đi làm ăn mặc có bộ lịch sự quá. Chồng mình thịt đâu?
Nín. Từ nay cấm không được nhắc đến những cái thức ăn tầm thường đó trước mặt tôi nữa nghe.
Là sao?
Tôi có cái này gấp cả 100 lần đồ ăn của cô á.
Ủa cái gì vậy?
Hỏi cho lịch sự kính cẩn nha.
Làm sao?
Biết đây là cái gì không? Coi đi, là giấy chứng nhận quy y á, coi đi.
Cái gì, cái giấy chứng nhận, mà cái bằng này là của ai?
Của người đứng trước mặt bà chứ của ai?
Được, không lẽ được đã?
Cho biết nha, tin tức này là tiết lộ trước là tiền phong báo chí luôn đó. Sau khi tôi với ông Tư Ròm họp kín với nhau, đã quyết định lên chùa quy y Tam Bảo rồi. Và thầy đã quy y cho tôi. Đây là giấy chứng nhận của tôi đó. Bà coi đi.
Ủa mà sao tự nhiên đi quy y? Quy y Tam Bảo rồi quy y mang cái bằng này về làm gì?
Dẫn dẫn, bây giờ bà đi vô nhà. Kiếm chỗ nào cao nhất, trang trọng nhất, treo lên cho tôi. Dắt ra.
Mình ơi, mình làm gì em không hiểu gì hết trơn á. Tự nhiên cái không có đi quy y, còn cái này nữa. Làm ăn thì không lo. Minh.
Gì vậy?
Làm gì vậy? Thật anh luôn hả?
Tôi làm cư sĩ. Biết cư sĩ là cái gì không?
Cư sĩ? Biết chết liền.
Mở mang đầu óc chút xíu đi. Nghe nè. Cư sĩ là người tu hành. Nhưng không tu tại chùa. Mà tu tại gia. Hiểu chưa?
Cái gì? Vậy là bây giờ mình quyết định ở nhà tu luôn chứ không đi làm nữa hả? Không đi làm ở lò mổ nữa hả?
Đó là một nghề phàm phu tục tử. Từ nay không được nhắc tới nó nữa.
Bây giờ không đi làm ở lò mổ thì lấy cái gì mà ăn?
Ăn lập của Phật chứ ăn cái gì? Nói nhiều quá. Vô lấy khăn nhúng nước lau mặt cho tôi. Lấy nước cho tôi uống. Nhớ, nước lọc cho tinh khiết đó nghe.
Làm cái gì không hiểu gì hết trơn nhỉ? Hả? Bây giờ ăn, rồi uống, rồi lọc nữa.
Đi vô nấu cơm cho tôi liền. Bày mâm riêng không ăn chung với bà và thằng Tèo.
Được rồi. Thôi hiểu rồi ha. Vậy bây giờ tu tại gia đúng không?
Đúng.
Rồi bây giờ ăn chay hay ăn mặn?
Ăn mặn.
Gì vậy? Cái gì vậy? Đi tu mặn mặn là sao?
Mới làm cư sĩ ăn chay chưa có quen.
Trời ơi. Mình ơi.
Ừ.
Mình. Thôi được rồi, vậy em nấu mặn cho mình ăn. Mình định sau này ăn chay vậy luôn hả?
Tất nhiên rồi.
Ừ, ăn chay vậy ngủ có chay không mình?
Là sao?
Là thằng Tèo nó muốn có em á. Thì lúc đó có làm sao chay thiệt hả?
Hỏi mấy câu khó không à? Chuyện đó tính sao?
Trời ơi! Mình ơi! Chồng ơi là chồng!
Thôi nha! Từ nay không được gọi tôi là chồng.
Chứ gọi là gì?
Phải gọi là cư sĩ.
Cư sĩ? Ông nè! Cư sĩ tôi thấy lòi sĩ thì có. Làm gì không hiểu gì hết trơn á.
Sao không vô đi còn đứng đó làm cái gì nữa?
Đi rồi đó.
Vô đi, đừng có đứng đó ám tôi.
Cái gì vậy? Nhắm mắt mà cũng thấy nữa hả?
Cư sĩ mà.
Bỏ tay.
Vợ vợ! Má thằng Tèo ơi!
Không có má thằng Tèo, có thằng Tèo thôi à ba ơi. Con nè. Ba kiếm má có chuyện gì vậy?
Má mày đâu rồi?
Dạ, má nói là má qua nhà thím Tư Ròm có chuyện gì rồi, con không biết nữa.
Đúng là có chuyện thiệt rồi đó. Bữa nay thằng cha Tư Ròm cũng tham gia cãi lộn nữa.
Ủa, ba cũng tích cực tham gia cái họ này nữa hả ba?
Làm ăn bây giờ khó lắm. Ba mày á, kiếm được miếng ăn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn á.
Ủa, ba nói gì vậy? Con không hiểu gì hết trơn á, ba nói gì con không hiểu.
Mày không hiểu mày mới làm con tao, chứ mày hiểu mày làm cha tao rồi. Thôi thôi, đem cái này vô đi, lát cho má mày xử lý.
Dạ dạ. Ba ba, má nói là ba làm ẩn sĩ hả ba?
Ẩn sĩ á, là tao ẩn mình trốn mất rồi, ai xong pha trượt mặt nuôi má con mày.
Ủa, vậy thì ba làm tráng sĩ đi.
Tướng ba mày ốm tâm ốm teo mà làm tráng sĩ cái gì? Mày ta lanh quá.
À, nhưng mà ba lên chùa, ba cãi lộn với người ta chi vậy ba? Mấy lần con lên á, con thấy người ta hiền khô à, nói năng ngọt ngào lắm. Đâu có gì đâu mà phải cãi lộn.
Thì tại... tại vì... mấy người đó không phải là cư sĩ.
Ừ, vậy thì ba đừng có làm cư sĩ nữa.
Mày dốt quá. Mày phải hỏi như vậy nè. Ba ơi, mình phải làm như thế nào để đạt được mục đích mà không phải cãi lộn? Như vậy mới xứng đáng là con của ba, hiểu chưa?
Vậy giờ làm sao hả ba?
Mày tưởng ba mày không suy nghĩ nát óc ra hả? Nghe nè, từ ngày mai con theo ba làm trợ lý.
Ba nói con không hiểu gì hết trơn á.
Làm một lần sẽ hiểu hết. Ngày mai lên chùa. Trời, mang về đi con.
Ba, con cầm trái táo này nè. Con cho chú Tiểu bạn con nha. Đang quét sân ở ngoài á ba.
Trời ơi, đưa cái gì mà đưa. Tranh thủ chạy thẳng về nhà đi. Nhanh lên.
Ủa, vậy mấy trái cây trên đây là sao ba? Ba lấy hết rồi hả?
Trời ơi, cái này là đồ cúng dường. Ở dưới sau bếp còn nhiều lắm. Lấy có mấy trái mà ăn nhầm nhò gì đâu. Đi về đi.
Dạ. Đi.
Vợ chồng con cái con lên đây làm phiền thầy.
Có gì từ từ nói.
Dạ thưa thầy, trước đây chưa làm ẩn sĩ.
Cư sĩ?
Dạ trước đây chưa làm cư sĩ. Chồng con thường mang thực phẩm về nhà. Bữa nào ăn không hết hay ngán quá, con mang qua bán lại cho thím ba bán cơm kế bên, cũng kiếm được chút đỉnh.
Mô Phật.
Mà ở lò mổ, bữa nào mổ con gì thì vợ chồng con ăn thịt con đó. Hồi đó đâu có phải đi tranh giành như bây giờ. Con thấy chồng con làm Phật tử rồi. Mà sao kỳ quá à, thưa thầy.
Mô Phật. Như vậy thiệt là tội lỗi.
Dạ thưa thầy, hồi đó tuy làm lò mổ nhưng mà con đâu có sát sanh. Việc giết mổ mấy anh em người ta làm rồi. Tụi còn con chỉ việc chặt xương sắc thịt thôi.
Vậy mỗi ngày sắc một miếng cho vô cà men rồi mang về nhà phải không?
Dạ thưa thầy, ai cũng làm vậy hết trơn á. Sắc miếng nhỏ ăn thua gì mấy trăm ký giết mổ mỗi ngày. Hơn nữa nhà chủ họ bóc lột mình quá à. Lời nhiều mà trả công rẻ bèo à. Cho nên tụi con nghĩ làm vậy là lấy lại chút ít công bằng.
Người làm ăn tham lam, không công bằng trong chuyện thuê mướn người khác, họ phải gánh tội của họ. Người sát sanh phải gánh tội của mình. Không ai chịu thay ai được hết. Kể cả bà con, họ hàng ruột thịt cũng vậy thôi.
Nhưng mà con...
Điều dễ thấy nhất là anh mắc tội ăn trộm. Nếu nghĩ mình đường đường chánh chánh, sao không đàng hoàng lấy về mà phải bỏ vô cà men cơm hàng ngày mang theo ăn rồi lén mang về.
Dạ thưa thầy, như vậy là nếu muốn người không biết chỉ có cách là mình đừng làm, đúng không thầy?
Mô Phật.
Dạ thưa thầy, nay chồng con quy y giữ năm giới, trở thành cư sĩ Phật tử, chuyển đổi nghiệp rồi, thì có chuộc được lỗi lầm đó không hả thầy?
Nếu ảnh làm cư sĩ Phật tử theo đúng nghĩa, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, và giữ năm giới của người tại gia, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống hút chích chất, gây sai, nghiện, khi lên chùa làm công quả hay hộ pháp cũng đàng hoàng vô tư, chánh niệm, chế phục tham lam, sân giận và si mê.
Dạ thưa thầy, quả là hổ thẹn. Mấy anh em Phật tử làm công quả tụi con cứ nghĩ rằng mình tu tại gia thiệt, nhưng cũng đã được làm Phật tử, cũng là con của Phật. Ở nhà cha mẹ ăn gì thì con cái cũng được ăn cái đó. Mình đã có công lên chùa làm việc, mà người ta cúng dường quá nhiều. Thầy dùng đâu có hết, rồi mới sanh ra thiếu chánh niệm. thiếu chế phục lòng tham và si mê sân giận.
Mồ Phật! Nên cứ dành nhau mang về. Hay có sáng kiến là lấy ngay trên điện, cho con mang về, rồi mình lấy đồ cúng khác thế vô.
Sao thầy hay được? Con chỉ nghĩ làm vậy thì tránh được tranh giành thôi à.
Mồ Phật! Đúng là ở nhà, cha mẹ ăn gì con cái cũng được ăn cái đó. Có khi cha mẹ còn nhịn miệng cho con ăn. Trên chùa cũng vậy, chùa có gì thì tăng ni, Phật tử được dùng cái đó. Thậm chí còn cho cả chúng sanh, khách vãng lai, đâu có giữ làm chi. Nhưng nếu ở nhà, ăn một miếng cũng phải xin phép cha mẹ. Chỉ ăn sau khi được cha mẹ đồng ý, thì khi lên chùa cũng vậy thôi. Đó là ta chưa nói của thập phương dân cúng chùa, do lòng tin mộ của dân chúng cúng dường Phật và tăng chúng. Đâu phải cứ nghĩ mình đã quy y, đã trở thành người Phật tử, nên muốn giữ phần của thập phương kia.
Dạ thưa thầy, con thấy tội lỗi con nhiều quá. Con thấy không những hổ thẹn với Phật, với thầy, mà còn với vợ con nữa. Thưa thầy, liệu con mang tiền đền cho lò mổ, con có chuộc lỗi của mình được không thầy? Lại còn lỗi mắc là tự ý dám chia phần khi lên chùa làm công quả nữa.
Tội lỗi mà biết sám hối thì không nhất thiết phải trả vô đúng nơi đó, ngay việc đó. Cùng với hành thiện chuộc lỗi, anh nên chí tâm lại Phật và đọc kinh pháp, nghe quý thầy giảng, có thể vừa giúp mình, vừa giúp người ngộ ra nhiều điều để mà làm đúng theo lời Phật dạy.
Mô Phật.
Thầy cho con cầm
con
lấy.
Con cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, con gửi tiền để cúng dường được không thầy?
Tại sao con muốn làm vậy?
Dạ, tại vì ở trên chùa con có người bạn là chú tiểu bạn của con á. Bạn nói nếu như mà chùa cho quà, hoặc là khi nhà mình có điều kiện thì nên cúng dường lại, để chùa đi lân chuyển cho người khác đó thầy.
Con giỏi lắm, đúng là như vậy.
Dạ.